This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý vị đến với chương trình Y học và đời sống của nhóm Trẻ giúp trẻ qua sự bảo trợ của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là cái phần giới thiệu của Phương Thảo, đại diện cho nhóm Trẻ giúp trẻ, cũng đã trở lại với chúng ta trong chương trình Y học và đời sống rồi. Trong phòng ghi âm ngày hôm nay ở Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM có sự hiện diện của Tâm Nguyên Hoàng Tín. Xin được chào Tâm Nguyên trước.
Dạ, Tâm Nguyên. Xin chào anh Hoàng Tín cũng như là quý thính giả đang nghe đài. Thì Tâm Nguyên cũng như Hoàng Tín thì xin kính chào quý thính giả trên làn sóng và cũng như chị Phương Thảo và với sự tham gia của bác sĩ Xuân Đài ngày hôm nay. Thì chương trình mời hôm nay sẽ mời quý vị đến với chương trình Y học và đời sống. Và xin chào chị Phương Thảo à, không biết hôm nay chị có khỏe không à?
Phương Thảo xin kính chào anh Hoàng Tín, chào Tâm Nguyên và rất là vui mừng được trở lại với chương trình 1600 qua chương trình Y học và đời sống ngày hôm nay. Thì anh Hoàng Tín có nhớ Phương Thảo không ạ? Ở xa lâu lâu mới nói chuyện lại, cái đây cũng hoài tưởng phải không ạ?
Tôi không có nhớ cái người nào tên Phương Thảo, tôi nhớ cái giọng nói của Phương Thảo thôi.
Mình thấy, tôi thấy hơi buồn nhá. Mình làm việc với nhau mà xa nhau lại không nhớ. Tâm Nguyên thấy anh Hoàng Tín thấy bạc bẽo chưa?
Nhưng mà không sao chị.
Nhưng mà không sao, Phương Thảo thì lúc nào cũng có bác sĩ Xuân Đài nhớ là được rồi, phải không ạ? Và chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ Xuân Đài lại đến với chúng ta một lần nữa. Và cái đề tài mà bác sĩ Xuân Đài muốn giới thiệu tới anh em mình cũng như tất cả quý vị thính giả của 1600 đó là bệnh sưởi. Tiếng Mỹ thì người ta gọi là measles, thì cái đó nó là những cái bệnh mà nó gây ra những cái chất đỏ đó. Nhiều khi cũng có fever nữa. Thì Phương Thảo mời bác sĩ Xuân Đài ạ.
Cảm ơn Phương Thảo. Xin chào Phương Thảo và Hoàng Tín và Tâm Nguyên.
Bác sĩ Xuân Đài, bác sĩ khỏe không bác sĩ?
Dạ khỏe, cảm ơn Hoàng Tín. Và không biết anh Hoàng Tín và Phương Thảo, nếu nhớ không lầm là Phương Thảo bị bệnh cách đây 1-2 tuần nhỉ hả? Phương Thảo khỏe rồi.
Dạ.
Nhưng mà Phương Thảo
bị...
Dạ, Phương Thảo nói là Phương Thảo bị tắc tiếng mà không biết làm sao mà gọi được cho chị để mà vơ vơ giấu hay hoặc là khò khè vậy.
Đúng, bác sĩ. Hên lắm đó là tại vì bác sĩ Xuân Đài sau khi cái show vừa rồi cái là bác sĩ Xuân Đài check Phương Thảo cái subscription liền. Cho nên mình giàu vì bạn đó, nhớ thấy chưa?
Giàu
chứ đâu có như anh Hoàng Tín đâu, xa 2 tuần thì gặp lại hỏi nhớ không lại không nhớ.
Tôi không nhớ người nào tên Phương Thảo nhưng mà tôi nhớ giọng Phương Thảo thôi.
Dạ, Phương Thảo bị cái cổ nó bị đau vì mình cảm, mình ho nhiều quá, cổ bị đau. Bác sĩ cho antibiotic 10 ngày qua cho nên bây giờ cũng hơi trong rồi, nhưng mà cũng khàng khàng để cho nó sexy tí xíu. Đúng không ạ?
Thấy giọng Phương Thảo thì vẫn hay.
Giọng
cái
Phương
ngày
Thảo
nào
đã
à?
Khỏe trở lại nên anh Hoàng Tính mới nhận ra giọng của Phương Thảo đó.
Đúng rồi.
Trời ơi, anh chị em mình mà 2 tuần rồi không gặp thấy nhớ quá đi, mà hôm nay lại có cái chương trình này cũng nhờ chị Xuân Đài. Cứ gọi hai chị em cứ nhắn tin qua lại hoài chứ không thôi là thấy nhớ thấy mồ luôn đó, đừng nói.
Nhưng mà nãy giờ hình như là Tâm Nguyên cũng muốn nói gì đó phải không Tâm Nguyên?
Tâm Nguyên thấy mấy anh chị nói chuyện vui quá nên là người nghe là thấy cũng đủ rồi ạ. Không biết nói cái gì luôn.
Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Y học và đời sống và phần phụ trách của nhóm Trẻ giúp trẻ. Trong 2 tuần qua chúng tôi đã có những cái phần phát lại về cái người phụ trách chương trình cũng như là một số những vị bác sĩ phải đi công tác xa cho nên không thực hiện được chương trình này. Và ngày hôm nay trở lại với người ghép của chúng ta đó là bác sĩ Xuân Đài. Xin được mời bác sĩ trình bày.
Hôm nay Xuân Đài xin trình bày một căn bệnh mà hiện nay tin tức về y học của Mỹ cũng như thế giới đang báo động là bệnh này đã trở lại. Đó là căn bệnh sởi ban đỏ, là tiếng Anh mình gọi là measles. Thì mặc dù là cái bệnh sởi ban đỏ đó, trận dịch ở Mỹ chính thức là nói là đã loại trừ trong năm 2000, nhưng mà có hai cái cơn bệnh sởi gần đây ở hai tiểu bang Đông và miền Tây của Mỹ, tức là ở California và New York, đã nhắc lại cái cơn đe dọa của bệnh toàn cầu này. Thì bởi vì nhiều bậc phụ huynh đã từ chối không cho con trẻ của mình đi chích ngừa, nên vì vậy mà cái tỷ lệ bệnh sởi ban đỏ đã gia tăng trở lại. thống kê thứ năm vừa rồi cho thấy rằng có nhiều người bị sởi ở Hoa Kỳ trong 4 tháng của đầu năm nay hơn là so với 18 năm qua. Đã có 13 cái trận bệnh outbreak và 129 ca bệnh năm nay. Và California là có nhiều bệnh nhất, 58 ca từ tháng Giêng cho đến ngày 14 tháng 4 vừa rồi. Trong khi những năm trước thì chỉ có 9 ca một năm. Theo CDC, cái Trung tâm Phòng chống bệnh của Mỹ có nói rằng nhiều ca California là do có nhiều người đi thăm Philippines, nơi mà nhiều dịch bệnh sởi. Theo tường trình thì là có 20.000 ca bệnh ở tại nước này. Tuy vậy, đối với người Việt mình cũng nên lưu ý, vì tin tức từ Việt Nam nói rằng là Việt Nam cũng đang có dịch sởi và tỷ lệ tử vong gia tăng, đến khoảng 123 người đã bị chết đi từ tháng 12, so với trong chỉ có 2 người này ở năm 2010 ở Việt Nam. Và nên lưu ý, vì bà con Việt Nam mình nếu mà đi thăm thân nhân bà con ở Việt Nam thì cũng nên lưu ý. Thì đầu tiên là mình biết bệnh sởi do đâu mà có, thì đây là do một loại vi khuẩn gọi là rubiola, mình dịch nôm na là vi khuẩn sởi đỏ. Bệnh này nó lây lan từ người qua người thông qua không khí, tỷ lệ lây nhiễm rất là cao. Do những cái người bệnh họ ho hay nhảy mũi hoặc là ăn uống dùng chung muỗng nĩa chén ly với người bệnh. Và điều lưu ý là vì vi khuẩn nó đi lây lan qua không khí nên mình cũng có thể bị mắc bệnh nếu mà mình ở gần người bệnh, cho dù người đó không có ho hay nhảy mũi trực tiếp vào mình. Và người bị bệnh có thể truyền vi khuẩn cho người khác từ 4 ngày trước khi mà mình nổi ban đỏ cho tới 4 ngày khi mà có xảy ra ban đỏ, nên cần cẩn thận. Thì những cái triệu chứng của bệnh sởi là những triệu chứng gì mà mình nên lưu ý? Thì đầu tiên thì những cái bệnh sởi có giống như bệnh cảm cúm, như là sốt cao, chảy mũi, nhảy mũi, đau cổ họng hoặc là ho khan, có khi mình thấy có sưng hạch ở cổ, hoặc là cảm thấy người mệt mỏi, có thể bị diarrhea, tiêu chảy, và thường thì có thể là bị đỏ mắt. Nhưng mà khi mà những triệu chứng này bắt đầu bớt đi thì bắt đầu có những nổi chấm đỏ trong miệng, và sau đó là bắt đầu nổi ban sởi đỏ từ trên mặt và lan xuống cơ thể. Điều lưu ý là nếu mà mình đã bị sởi từ bị bệnh này lúc nhỏ rồi á, thì mình sẽ không bị nữa. Thì những người mà chưa có bị sởi và những người mà chưa có bị chích ngừa thì có thể bị sởi nếu mà bị truyền nhiễm. Và khi mà người lớn mà bị sởi thì triệu chứng nặng hơn là của trẻ em. Vừa thống kê có nói rằng đa số mọi người sinh trước cái năm 1957 thì đa số là những người nào đều bị sởi. Nhưng mà để cho chắc ăn thì có thể mình có thể hỏi bác sĩ để thử test cho mình có đã bị sởi hoặc là đã có được chích ngừa bị miễn nhiễm với bệnh này chưa. Thì sau khi mà tiếp xúc với người bệnh thì thông thường 8-12 ngày sau thì mình mới bắt đầu có triệu chứng bệnh. Thì làm sao mà chẩn đoán được bệnh sởi? Nếu mà có những cái triệu chứng như kể trên và có nổi ban đỏ thì nên nghĩ tới là sởi và nên gọi điện thoại trước tới phòng mạch bác sĩ hoặc gọi tới bệnh viện để họ chỉ dẫn cách phòng tránh lây lan, như là đeo mask cho người bệnh và người thân. Và ở đó ở tại phòng mạch bác sĩ hoặc là ở bệnh viện họ cũng sẽ chuẩn bị cái phòng đặc biệt riêng cho để xem bệnh này để không có lây lan cho những người khác. Và sau khi khám bệnh thì bác sĩ sẽ thử máu và cấy vi khuẩn nếu mà nghi ngờ là bị bệnh sởi ban đỏ để mà chẩn đoán bệnh này. Thì thì bệnh này thì trị bằng cách nào? Thì đối với vi khuẩn này không có thuốc trị. Bệnh này thường là nếu mà không có nặng thì nên nghỉ ngơi ở nhà, uống nhiều nước, uống thuốc hạ sốt cao như là Tylenol, và nên tránh tiếp xúc người với nhiều người để mà tránh lây lan, như là phải nghỉ học, nghỉ làm ít là 4 ngày sau khi nổi ban sởi. Trẻ nhỏ thì có thể uống thuốc vitamin A theo lời chỉ dẫn của bác sĩ để tránh ảnh hưởng nặng tới thị giác của mình. Thông thường thì bệnh nhân sẽ cảm thấy khỏe trở lại trong 2 tuần, tuy vậy bệnh này có thể sẽ trở nặng. 30% ca là có chứng, và trong những biến chứng này tử vong lên đến có thể từ 2 tới 3 phần trong 1.000 người ở Mỹ theo thống kê lúc trước. Và thông thường là những biến chứng nặng hay xảy ra ở trẻ nhỏ hơn 5 tuổi hoặc là người lớn hơn 20 tuổi. Những biến chứng nặng mà dẫn đến tử vong đó thường là do nhiễm trùng phổi hoặc là viêm nhiễm trùng não, hoặc là làm co giật động kinh nặng màng não. Thì nếu mà mình tiếp xúc với người mà bị sởi và mình chưa có tiêm ngừa bệnh này thì nên báo với bác sĩ ngay để có thể có thuốc chủng ngừa liền, vì thuốc chủng ngừa có hiệu nghiệm trong nếu mà sử dụng trong vòng 72 tiếng đồng hồ từ lúc mà mình tiếp xúc với người bị sởi. Nếu mà không kịp thì sẽ có một cái thứ thuốc khác gọi là thuốc kháng thể IG, thì có thể dùng để làm bệnh nó nhẹ hơn hoặc phòng ngừa, thì có thể dùng trong vòng 6 ngày từ lúc mình tiếp xúc với người bệnh. Và cái loại thuốc kháng thể IG này cũng dùng cho những em bé nhỏ hơn 12 tháng tuổi, những phụ nữ có thai, hoặc là những người mà bị suy giảm miễn dịch như là bị ung thư thì cũng nên cho họ tiêm thuốc này nếu mà họ tiếp xúc với người bị sởi ban đầu. Một điều lưu ý là nếu mà mình đi du lịch như là đi tới những vùng mà có đang ban sởi như là về Việt Nam, hoặc là đi qua Philippines, hoặc là một số nước châu Âu mà đang có dịch sởi, thì nên hỏi bác sĩ của mình, như là đối với những em trẻ mà đi từ 6 tháng tới 11 tháng tuổi thì nên tránh đi nếu được. Nhưng mà nếu mà muốn đem về để cho thăm ông bà ngoại ở Việt Nam thì nên có một tiêm ngừa, một ít nhất một mũi ngừa sởi. Và những em này thì khi mà trở lại cũng phải tiếp tục phải có 2 liều thuốc, sau 12 tháng tuổi vẫn phải có thêm 2 liều thuốc nữa. Đối với những em mà 12 tháng tuổi trở lên á, thì nên có 2 mũi tiêm trước khi mà đi du lịch. Một mũi trước 28 ngày và mũi thứ hai 28 ngày sau khi mũi đầu tiêm. Và đối với người lớn hay là thanh thiếu niên mà chưa có bị sởi, chưa có chích ngừa thì cũng nên tiêm hai mũi chủng ngừa còn giống như vậy trong vòng 20 ngày trước khi đi du lịch những nơi mà có đang có dịch sởi. Không biết anh Hoàng Tính, Phương Thảo và Tâm Nguyên có những câu hỏi, hoặc là thính giả có những câu hỏi gì có thể gọi lên nha.
Dạ, Tâm Nguyên cũng như Hoàng Tính rất là cảm ơn những cái chia sẻ bổ ích của bác sĩ. Thì không, Tâm Nguyên không biết là nghe nói là khi mà con nít hay là người lớn mà mắc cái bệnh này thì phải tránh gió đó bác sĩ, thì không biết là cái điều này có đúng không ạ?
Tránh gió thì nó có nhiều nghĩa. Người Việt Nam mình thì hay dùng chữ gió cho nhiều bệnh như là bị trúng gió, khi mà mình bị cảm, hoặc là nói chung thông thường chữ cảm. Mà chữ gió lạnh thì trong khi mà mình đang bệnh thì cơ thể địa mình yếu, thì nên tránh những cái bị lạnh nóng đột ngột làm cho cơ thể mình khó là hồi phục lại. Nhưng mà đối với bệnh này chữ gió cũng có rất nhiều ý nghĩa, bởi vì cái lây lan của cái bệnh sởi này là qua không khí, nên nếu mà ra gió nhiều thì là nó sẽ làm cho bệnh này lây lan nhiều cho những người khác xung quanh, người thân, nên là tránh gió là cho bản thân mình và cũng cho những người xung quanh.
Dạ vâng, và không biết là chị Phương Thảo có thắc mắc hay muốn gửi đến bác sĩ câu hỏi nào không ạ?
Dạ thưa chị, thì khi mà nghe chị giải thích thì em hiểu rằng cái bệnh này nó trong vòng 2 tuần đúng không chị? Thì nó lây từ cái lúc bắt đầu cho tới khi nó bắt đầu giảm đi là 2 tuần. Nhưng mà có những cái gì mà phụ huynh cần phải lưu ý hay không? Thí dụ như là những cái sợi đỏ đó khi nó nổi lên người các em rồi, hoặc là trong người lớn chẳng hạn, thì nó có để lại thẹo hay không? Hoặc là có ngoài vitamin A ra thì cũng có những cái vitamin nào nữa là mình có thể uống hay không, để giúp, tại vì nếu như không có cái antibody để mà cho mình take care cái bệnh trong khi mình đang bệnh ngoài uống nước và vitamin A ra, thì Phương Thảo cứ nghĩ rằng những cái sợi đỏ đó nó nằm trên người không biết nó có tồn tại sau khi 2 tuần lễ trôi qua không ạ?
Thường thì sợi đỏ đó nó sẽ lặn đi trong vòng 1 tuần, không có để lại thẹo. Nhưng mà trong lúc mà mình bị sốt hoặc là bị đang bị sốt cao thì nên uống nước nhiều, rồi uống thuốc hạ sốt để mà tránh dẫn tới những bị co giật động kinh do cái sốt cao. Và thì vitamin nói chung về vi khuẩn thì là uống mà có cái chất vitamin C thì là tốt cho cái cơ thể mình có sức đề kháng tốt, thì chung hết mọi loại vi khuẩn thì vitamin C là cho sức đề kháng, còn vitamin A, vitamin A đó là cho cái bệnh này, bởi vì bệnh này nó có ảnh hưởng tới mắt, làm viêm mắt. Thì một những cái thống kê mà thông thường thì ở những cái nước mà đang phát triển mà có không có đầy đủ dinh dưỡng, thiếu vitamin A hoặc một số dinh dưỡng khác thì có thể dẫn tới bệnh, nếu mình nói nặng là bị giống như mù mắt á, nên vitamin A là cho cái đối với cái bệnh sởi này.
Yeah. Tại vì thường thường đó là không biết Tâm Nguyên đã làm mẹ chưa, chứ nếu mà ai đã làm mẹ rồi mà mình thấy con của mình nổi lên những cái sữa đỏ đó thì thường hay xịt dầu hoặc là lotion hoặc là một cái gì đó kiểu như là muốn help con mình, thì trong cái tình trạng này thì bác sĩ khuyên là không nên làm gì cả, phải không ạ?
Dạ, thì mình đắp khăn lạnh, nước lạnh trên mặt trên cho em bé được cảm thấy thoải mái hơn, hoặc là trong người cơ thể mình, hoặc là trong những cái chỗ như là thường như là nách hoặc là lưng thì cho nó được thoải mái hơn, thì nó cũng đỡ dịu đi khi sảy nóng.
Dạ vậy thì theo bác sĩ đó, thì khi mà trẻ em mà mắc cái bệnh này đó thì có nên giống như là kiêng cữ không nên ăn cái gì, hay là nên ăn cái gì để mà giúp cho cái tình trạng nó cải thiện tốt hơn không bác sĩ?
Dạ thì bệnh này thường hay có thêm triệu chứng là bị diarrhea, tiêu chảy đó, nên thường ăn uống cho đối với trẻ hoặc là người lớn thì nên ăn chất cho nhẹ, có nhiều những cái như là chất như là ngoài nước ra thì mình nên ăn giống như là súp, hoặc là đối với một số chất để giúp cho cái đường tiêu hóa mình dễ chịu hơn, mà trong đó có chất mình gọi là chữ tắt của Mỹ là kêu là BRAT, là cái mà khi mà mình bị tiêu chảy đó, chữ B là cho chữ banana, là cho như là chất chuối, là trái chuối á, rồi mình ăn đó, hoặc là chữ R là chữ rice, là gạo, là cơm của mình á, là cũng đường tiêu hóa. Rồi chữ A là cho chữ apple sauce, là cái chất cái táo mà mình làm thành sauce á, chất đó nó cũng ăn làm cho đường tiêu hóa mình dễ tiêu. Rồi chữ T là chữ toast, là cái bánh mì lát, bánh mì nướng á, đó là những cái đó thì mình ăn những cái loại đó thì làm cho cái tiêu chảy nó cũng đỡ hơn. Rồi mình uống cho những trẻ nhỏ thì uống Pedialyte, hoặc là người lớn thì mình có những cái nước như là Gatorade cho có cái chất những electrolyte, những cái chất điện giải đó để mà cho cơ thể mình hồi phục dễ hơn.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Là hồi nãy giờ thì không biết là anh Hoàng Tín làm gì mà anh Hoàng Tín lắng nghe rất là cẩn thận à. Không biết anh Hoàng Tín là có lời nào muốn nói với bác sĩ cũng như chị Phương Thảo không?
Ôi, nói nào ngay. Tôi cũng sắp sửa về Việt Nam, không biết nếu vậy thì tôi cần phải chích ngừa gì không bác sĩ?
Dạ, không biết anh Hoàng Tín là trước năm 57 hả?
Dạ không hả? Dạ sao?
Dạ, nếu mà tại 57
vì, dạ tại vì già trước tuổi thì tự ra hỏi cho mấy người trước tuổi mà.
Dạ, đối với những cái người lớn mà trước năm 57 đó thì thường đa số là lúc đó mình chưa có cái thuốc chủng ngừa về bệnh sởi, nên đa số mọi người đều có bị sởi hết rồi. Nếu mà mình biết được cái tiểu sử của mình, hoặc là cha mẹ mình có nói cho mình biết là mình có bị ban đỏ lúc nhỏ rồi á, thì mình thì đỡ lo. Nhưng mình trong trường hợp mình không biết là mình có bị bệnh sởi chưa lúc nhỏ, hoặc là mình đã có tiêm chủng ngừa chưa, thì mình có thể tới văn phòng bác sĩ của mình để mà thử máu để biết mình đã có cái miễn nhiễm với sởi chưa. Nếu mà thử nghiệm ra là không có đó thì nên có cái hai mũi ngừa trước khi đi về Việt Nam.
Dạ, cảm ơn cô bác sĩ nhiều nha. Không biết là chị đầu dây bên kia có gì không chị?
Dạ, nhưng mà khi mà anh chị em mình nói về cái sợi đỏ này, cứ dạ, gì đó trong cái đầu Phương Thảo cứ nghĩ tới là chicken pox. Như kiểu như là mình chicken pox, như kiểu như mình làm những cái ngừa nó hơi là tương tự. Và thí dụ như bệnh cũng vậy, nếu bệnh một lần rồi thì khi lớn lên không bệnh nữa. Cái này với cái bệnh sởi đỏ này với lại cái chicken pox nó có giống nhau không ạ? Hay là hai cái loại virus nó khác nhau nhưng mà nó có cái ảnh hưởng tương tự, thưa bác sĩ?
Hai cái loại này đều là do vi khuẩn nhưng mà nó khác nhau. Vì bệnh sởi này thì nó không đã bị rồi thì nó không có bị nữa, còn cái chicken pox thì là có một dạng mà của người lớn, nó tự với chicken pox nó mình có thể là mình sẽ bị mình kêu bằng shingle là người của người lớn đó. Không biết là tiếng Việt mình kêu mình bệnh rời, không biết anh Hoàng Tính biết dịch thành
rời leo.
Dạ,
rời leo.
Dạ, thì đó này nó hơi khác chút, là cái bệnh đó thì người lớn có thể bị, mặc dù nhỏ có bị chicken pox rồi, khi bằng chicken pox như là thủy đậu đó, thì nhưng mà lớn cũng có thể có khả năng bị trở lại.
Dạ vâng, nhưng mà nói chung ra thì Hoàng Tính thấy là quý vị đồng hương của chúng ta cũng cần lưu ý đến cái vấn đề này. Nếu mà có đi du lịch về Việt Nam thì tốt hết nên đến bác sĩ để được thì quý vị chích, bởi vì hiện tại thì cái dịch sốt nó đang hoành hành ở Việt Nam, ở Hà Nội, ở ngoài Bắc rất là nhiều, mà ở Sài Gòn hay hoặc các tỉnh miền Tây thì chúng ta cũng phải đề phòng, bởi vì đó chỉ là một cái nước Việt Nam thôi nhé thưa quý vị. Bây giờ thì thời gian của chúng ta không còn nữa nè Phương Thảo à.
Dạ, thì cũng rất là may mắn là được cái cơ hội trở lại với anh Hoàng Tín, Tâm Nguyên và đặc biệt là bác sĩ Xuân Đài trong ngày hôm nay. Thì Phương Thảo một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Xuân Đài. Xin bác sĩ Xuân Đài gửi lời chào đến quý vị thính giả của 1600 ạ.
Dạ, cảm ơn Phương Thảo, Hoàng Tín và Tâm Nguyên và các khán giả đã theo dõi chương trình y học hôm nay với Xuân Đài.
Bác sĩ ơi, bác sĩ nhớ trở lại trình bày nữa nha bác sĩ. Khi đi ra ngoài, hoặc là đi chợ búa rồi nọ vô mấy cái mò ở Việt Nam, ta cứ hỏi bác sĩ Xuân Đài là ai hoài. Nói nhắn như là bác sĩ Xuân Đài, nói nhớ thực hiện nhiều bệnh cho trình bày nhiều bệnh để cho quý vị đồng hương biết nha bác sĩ.
Thực ra là bác Văn Thảo cũng hơi bật mí tí xíu là bác sĩ Xuân Đài là một người rất là đẹp quý vị, ở ngoài rất là đẹp, một người mẹ rất là hiền hòa, rồi lúc nào cũng có tính rất là trầm. Phương Thảo gì? Càng nhộn bao nhiêu thì bác sĩ Xuân Đài càng trầm bấy nhiêu quý vị ạ.
Hèn gì đi vô chợ Việt Nam thấy có người như đẹp lắm, cứ lấy đồ che mặt hoài, không biết phải bác sĩ không?
Là đi, dạ, ở ngoài đi chợ Việt Nam đẹp mà che mặt cũng là bác sĩ Xuân Đài hết rồi.
Dạ. Đó là người rất là bí mật, đó đó là người rất là bí mật của chương trình đời sống của chúng ta phải không ạ?
Dạ.
Và kính thưa quý vị, mình đã là cuối tháng 4 rồi, cũng bắt đầu vào cái mùa tháng 5. Thì tới tháng 5 thì ngày lễ mẹ là ngày lễ đầu tiên đúng không ạ? Thì mở màn cho cái tháng đó thì nhóm Trẻ Giúp Trẻ có một nhạc phẩm do ca sĩ Minh Phương của nhóm Saka và cũng như Lệ Huỳnh là bố anh em vợ của Trẻ Giúp Trẻ. Thì ngày hôm nay Phương Thảo xin tặng đến quý vị, xin kính chúc tất cả những người mẹ đang nghe đài một ngày thật là an bình bên cạnh người thân và người yêu của mình và gia đình. Đó là nhạc phẩm Con Yêu Mẹ. Một lần nữa xin gửi lời thương yêu đến tất cả những người mẹ đang nghe đài.